gieo lời yêu thương. Malcolm Dokop là một cậu bé nhút nhát, dễ bị tổn thương. Cậu có rất ít bạn và luôn phải lủi thủi một mình.
Một lần, cô giáo đọc cho cả lớp một đoạn truyện ngắn. Loài vật là bạn thân của con người. Sau đó phân công mỗi học sinh tự viết đoạn kết cho câu chuyện. Dokop thích lắm. Ngay chiều hôm ấy cậu đã hoàn thành bài viết của mình. Nhưng mãi cậu mới có đủ tự tin đem nộp truyện của mình cho cô giáo vào buổi học tuần sau.
Những gì cậu viết cũng như điểm số mà cô giáo đã cho không hề quan trọng. Đối với cậu, điều quan trọng nhất mà cũng là điều cậu nhớ nhất lại chính là bốn chữ cô giáo đã phê: em viết hay lắm. Chỉ bốn chữ mà cũng đủ thay đổi toàn bộ cuộc đời cậu bé. Trước khi nhận được bốn chữ đó, cậu chưa bao giờ có khái niệm về bản thân hay những điều mình đã làm. Còn sau buổi học hôm ấy, cậu đã chạy thật nhanh về nhà, ngồi ngay vào bàn và bắt đầu viết một câu chuyện ngắn. Một câu chuyện về tất cả những điều cậu đã từng mơ tới và không bao giờ dám nghĩ mình có thể biến những giấc mơ đó thành hiện thực.
Cậu viết ngày càng nhiều hơn và cứ được một chuyện cậu lại mang ngay tới cho cô giáo của mình nhận xét. Nhiều năm trôi qua, Malcolm Dokop đã trở thành một nhà văn nổi tiếng. Thay cho cậu bé tự ti ngày nào, cậu trở về thăm trường cũ và thăm lại cô giáo ngày xưa của mình. Điều cậu phải cảm ơn cô không phải vì cô đã trở thành một người bạn của cậu, mà chính là bốn chữ đầu tiên cô đã từng phê: em viết hay lắm. Bởi những chữ ấy đã có thể thay đổi cả một cuộc đời.
Có những lời nói cực chỉ tưởng như vô tình lại trở thành nguyên nhân thay đổi cho cả một đời người. Biết bao con cái rơi vào sự tự ti mặc cảm khi cha mẹ vô tình lặp lại lời chê trách đối với con. Biết bao con người trở thành hung dữ khi cha mẹ luôn gieo vào tâm trí trẻ thơ những lời nói, việc làm chất chứa đầy hiềm khích, bất công. Và ngược lại, biết bao con người đã bẻ gãy ổ khóa tự ti, mặc cảm để can đảm vào đời. Khi nhận được một sự khích lệ, một sự cảm thông từ những người thân, biết bao con người đã hoàn thiện nhờ vào gương lành của tha nhân đã gieo vào lòng họ những lời nói, những việc làm tốt. Những lời nói, những việc làm của ta tưởng như vô tình, nhưng thực ra nó vẫn âm thầm gieo vào lòng những người chung quanh để ta có thể biến đổi họ theo cách sống của chúng ta.
Cha ông ta vẫn thường nói: lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Nói cho vừa lòng nhau không phải để lấy lòng hay lừa dối lòng mình, nhưng là lựa lời để nói. Nói để xây dựng con người, nói để giúp họ thăng tiến. Đừng dùng lời nói làm đau lòng người khác, và cũng đừng dùng lời nói để kết án anh em. Một lời nói có thể thay đổi cả đời người. Hay trao tặng cho anh em những lời nói thật chân tình và đầy ắp yêu thương. Lời nói không mất tiền mua, không phải để chúng ta phung phí bừa bãi, nhưng biết quý trọng từng lời. Lời nói thể hiện nét đẹp văn hóa nơi con người. Hãy biết chắt lọc ngôn ngữ. Hãy làm cho lời nói của ta có giá trị bằng cách biết dùng lời cho vừa lòng nhau.
Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy ra đi gieo vải lời Chúa, gieo trong kiên trì, dù đêm hay ngày, người gieo giống luôn gieo vào nhân thế hạt giống của tin mừng, hạt giống của yêu thương và hạnh phúc. Cô giáo của Malcolm Dokop nếu không gieo vào lòng ông lòng tin và nghị lực, thì không có một nhà văn tài ba. Người Kitô không gieo lời Chúa thì làm sao có cánh đồng lúa bát ngát, bông lúa vàng là tâm hồn các tín hữu.
Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống này nảy mầm và mọc lên, bằng cách nào thì người ấy không biết. Sự kỳ diệu của hạt giống là vẫn âm thầm lớn lên theo quy luật tự nhiên, và sẽ có một ngày nó trở thành cây cao bóng cả cho đàn chim trú ngụ. Người Kitô hãy gieo trong kiên trì, gieo với niềm cậy trông để nhờ ơn Chúa lời ta nói. Việc ta làm sẽ sinh hoa kết trái nơi môi trường chúng ta đang sống.
Xin Chúa giúp chúng ta luôn gieo vải yêu thương trong hành trình cuộc sống của chúng ta, để mỗi bước chân chúng ta đi luôn để lại dấu ấn của yêu thương và hy vọng cho nhân thế. Amen.
Người kia ra đi gieo giống, có hạt rơi bên về đường, dạy ai đi ngang dăm nát, chim trời bay xuống tha đi.
Trên đời soi đá nơi mộc đã khô cằn rồi, hạt rơi trong nơi gai gỗ nên đành nằm chết trong gai.
Hạt rơi trong nơi đất tốt đã thành gấp trăm vạn lần, nơi đôi tai ai ơi hay lắng nghe và nhớ lời Chúa, và ai kiên tâm đi nhớ
rơi trong nơi gai góc, giống người đã nghe lời truyền, lòng ham mê theo nhân thế nên lời kia héo khô đi.
Hạt rơi trong nơi đất tốt,